Nội dung của đoạn văn dạy chúng ta về những bước cần thực tập. Theo đó, một hành giả dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, trải nghiệm được các giá trị thông dong của thiền trong sinh hoạt thường nhật, mỗi cử chỉ và hành tung trong đi, đứng, nằm, ngồi, hành giả phải trải nghiệm thiền quán. Đó là cốt lõi của pháp môn tu học theo đạo Phật. Phong cách này vẫn còn đang được duy trì rất vững trong các trường phái Phật giáo tại Trung Quốc và Nhật Bản. Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Luật Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, vân vân. Hằng ngày các hành giả cũng phải thực tập thiền. Tại Việt Nam thì những chùa tu theo Tịnh Độ Tông có khuynh hướng không có mặn mòi với thiền lắm. Có lẽ là do có những ngộ nhận nhất định. Thực ra khi thực tập từng bước thảnh thơi qua danh hiệu Phật, hành giả đang trải nghiệm thiền trong đời sống rồi. Các tu sĩ Phật giáo sở dĩ vượt trội hơn giáo sĩ các tôn giáo khác là nhờ ở thực tập chuyển hóa, và đó chính là thiền. Trong thuật ngữ Pali đó, Bhavana nghĩa đen là phát triển tâm. Đó chính là cốt lõi của thực tập thiền. Tức là nhờ thực tập quay trở về, nhìn lại bên trong thân thể, cảm giác, tâm và các ý niệm trong tâm, mà con người bắt đầu thanh lọc tâm, làm chủ tâm, phát triển tâm. Do đó là tu sĩ mà thiếu đi quá trình làm chủ tâm bằng sự quán chiếu tâm đó, là một sự thiếu sót lớn. Chỉ cần xem các biểu đạt bên ngoài, trong đi, đứng, nằm, ngồi, oai nghi và tế hạnh, chúng ta có thể có được thước đo về nội công tu tập của một vị tu sĩ. Đứng ngồi không yên, hành tung á thì thoải mái, là những biểu hiện của người chưa nắm được cốt lõi của thực tập thiền. Thì trong đoạn văn sau đây đó, Tổ Quy Sơn dựa vào kinh điển Phật dạy trong các trường phái Nikaya, A Hàm và Đại Thừa, nói về cái căn bản nhất mà bất cứ một tu sĩ nào, dù tu theo pháp môn nào, đều phải thực tập hàng ngày. Một, tránh các duyên đề. Duyên đề ở đây được hiểu là những thứ mà ta gắn kết với nó đó. Hành vi, lời nói, việc làm chúng ta mang chất đề, chất phàm tục, và nó ngược lại với cái khuynh hướng hướng thượng, cầu giải thoát của những người xuất gia có mục đích và lý tưởng. Tổ dạy như sau: trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai, tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, uẩn tổ tinh thần, nguyên hiu chỉ tuyệt. Dịch nghĩa: lời nói ngay thẳng thường không im tai, sao không có khả năng khắc ghi vào tâm khảm. Nếu tiếp nhận được chánh kiến, ta sẽ có thể rửa tâm, vung đức, ẩn tích ma danh, rèn luyện tinh thần, chấm dứt mọi huyên náo vô ích. Câu đầu dịch sát nghĩa, câu hai là dịch thoát nghĩa, dựa trên tinh thần của dân mạch. Từ bài thứ hai cho đến bài thứ năm, Tổ Quy Sơn một bậc thạc đức đi trước với kinh nghiệm tâm linh, với những năm tháng ở trong chốn thiền môn, thấy rõ được những người đồng tu, các thế hệ đi sau, những vướng kẹt và chển mãn trên bờ tu, nên ngài đã không ngại và phát tâm chỉ bẻ cho chúng ta tất cả những thứ cần phải làm, những nỗ lực cần vượt qua, các phiền não cần chuyển hóa, và quẩy tay chào với tất cả các nghịch cảnh. Tổ xem đó như là những lời nghịch ngôn, lời góp ý cao bao giờ cũng khó nghe, tại vì nó ngược lại với thói quen và tập khí hàng ngày của mình. Thực tập tâm linh trong chùa mà nếu không bỏ được cái tôi và không vượt qua được bài thi về cái tôi, thỉnh thoảng sẽ có một số hành giả cảm thấy chán nản và nghĩ rằng là tại sao thầy mình á, cái chăm chút mình quá mức đi, và hết lỗi này chỉ hết cái sai kia, hầu như là lúc nào cũng rầy la mình hết á. Nhưng là bởi vì chúng ta còn sự phục trạc, còn có những cái thắc niệm trong sinh hoạt thường nhật, chưa trải nghiệm được cái cốt lõi của đề tu, cho nên nhắc nhở như thế âu cũng là chuyện tốt cho mình thôi. Tiếp nhận lời nhắc nhở và hướng dẫn đó, bằng một tâm trân trọng, sẽ giúp cho chúng ta sử dụng được cái nguồn kinh nghiệm thực tiễn đó cho đề tu của mình. Tu mà không được người đi trước nói bất cứ một câu gì, hướng dẫn bất cứ một điều gì, chỉ có hai tình huống: hoặc là ta đã hoàn thiện bằng những hạt giống tu tập vốn có, cho nên dầu ít được hướng dẫn nhưng mà lối sống, cách suy nghĩ và trải nghiệm tâm linh đó, nó phù hợp với các bậc tổ đức, cho nên không cần phải nhắc nhở nữa. Hai đó, mình tệ quá đi, biết rõ đó, là dầu có nhắc cũng không thay đổi được, dầu có khuyên cũng không có nỗ lực vượt qua được, đến độ đó là các bậc thầy đi trước phải cảm thấy ngán ngẩm và không muốn mất thời giờ thêm cho một người mà có cái nghiệp dừng đứng lại ở một chỗ, thay vì đó vào trong chùa học đạo là để mong có một cái con đường tiến tới phía trước. Nếu thuộc dạng thứ hai, cần phải nỗ lực để vượt qua. Ai thuộc về dạng một á, thì đừng có ngủ quên trên chiến thắng và tiếp tục tu tập, tìm những kinh nghiệm để học hỏi, để làm tốt chính mình hơn. Sau khi nghe những lời khó nghe, trải nghiệm những sự thật mà mình cần phải trải nghiệm, Tổ Quy Sơn dạy chúng ta là phải khắc cốt ghi tâm các cốt lõi tu tập, vì nó là bản chất của đề tu rồi. Thời quá khứ các tổ cũng phải trải qua như vậy, thời hiện tại các bậc thiền đức cũng phải tu tập như thế, và trong tương lai dầu có các bậc cao tăng nào, thánh tăng nào, cũng không có tu tập khác hơn. Vì con đường tâm linh phải có những trình tự thứ lớp cần phải trải qua thôi. Ai nỗ lực sớm thì khỏi phải mất nhiều thời gian về sau. Do đó các tu tập thường nhật đòi hỏi đến việc trải nghiệm chánh kiến, tức là nắm vững Phật pháp, thấy rõ được thế giới quan, nhân sinh quan mang tính không có nguyên nhân đầu tiên, thuộc tính tương tác giữa mọi sự vật. Do đó ta không đổ lỗi cho quá khứ, quy kết cho cuộc đời, đổ trách nhiệm cho con người, mà hãy quay trở về tìm lại chính mình để thấy rõ các nhân, duyên và quả diễn với ta như thế nào. Và thay vì than vãn, buồn phiền, trách móc thì hãy tìm ra con đường để thoát ra khỏi những trở ngại đang hiện hữu. Tiếp theo sau là phải nỗ lực rửa tâm và dung trồng cội công đức. Rửa tâm là một thuật ngữ rất ấn tượng, giúp cho chúng ta hình dung rằng đó, thân của mình như là một vật thể. Và do đó nếu thiếu cái sự siêng năng lau chùi hàng ngày, vật thể đó sẽ hướng lấy bụi theo năm tháng. Mà khi tâm bị dướng đầy các bụi tham sân si, hầu như các biểu đạt từ lời nói đến việc làm trong nếp sống đó không thể nào khác hơn người đời được. Nó cứ lẫn quẩn trong nghiệp đời, thối đời và chuyện đời thôi. Do đó cần phải rửa tâm hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút bằng sự quán chiếu chính mình, soi gương nhân cách. Nghệ thuật được Tổ Quy Sơn dạy về vun trồng công đức không gì khác hơn đó là ẩn tích mai danh, tức là hạn chế giao du tiếp xúc với quần chúng Phật tử, những người có quyền thế, những người có tiền bạc của. Càng ít giao duyên với người tại gia trong giai đoạn đang hạ thủ công phu nhiều chừng nào thì sự tiến bộ tâm linh sẽ diễn ra chừng ấy. Thời gian mới bắt đầu vào chùa thì cần đến việc hạn chế duyên, bởi vì các nghiệp đời nó đang còn thể hiện các cái hành quả của nó. Và ẩn tích mai danh ở đây không phải là mình trốn đời, từ bỏ hết mọi thứ, mà biết quay vào bên trong để đánh giá các nghiệp, nhận thức và hành vi quá khứ của bản thân và nỗ lực chuyển hóa các hành vi tiêu cực, và giúp cho chúng ta trở thành một người ngày càng tiến bộ trên con đường tâm linh. Cốt lõi của việc ẩn tích mai danh là để rèn luyện tinh thần, chứ không phải là trốn bỏ, đào tẩu. Rèn luyện tinh thần phải được trải nghiệm bằng các pháp môn, hoặc tu thiền, hoặc tu tịnh độ, hoặc bất kỳ một pháp môn nào khác. Thực phẩm của pháp môn là dưỡng chất giúp cho chúng ta đang khi ẩn cư mà vẫn trải nghiệm được sự an vui hạnh phúc. Các tu viện, các thiền viện, các tự viện đều có những không gian tâm linh mà việc chúng ta ẩn cư, ẩn tu đó sẽ giúp cho mình phát triển được tâm đức, tuệ đức tốt hơn. 3 tháng an cư là cái dịp mà chúng ta rèn trao các giá trị tâm linh. Các trường Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Học viện Phật giáo Việt Nam, ngưng công tác giảng dạy trong 3 tháng mùa hè để các tăng ni sinh có thể tham gia khóa an cư kiết hạ tại ngôi chùa mình đang ở một cách tinh tấn, nhằm giúp cho đời sống tâm linh ngày càng được tăng trưởng. Cơ thể cần đến thực phẩm và dưỡng chất mỗi ngày, tâm linh cần đến cái dưỡng chất tinh thần nhiều hơn thế nữa. Cho nên là người tu mà không đọc sách Phật, không trải nghiệm các pháp môn, không tham gia các thầy khóa, không nỗ lực chuyển hóa tham sân si, thì dầu ở chùa có lâu năm đi nữa, ta vẫn là một người phàm tục ta, không có những giá trị chuyển hóa. Do đó mai danh ẩn tích nó giúp cho chúng ta tránh được các huyên náo, các cái đối duyên tiếp xúc với đời, do đó hạ thủ công phu tốt hơn. 3 tháng mùa hè là một trong những thời điểm thuận lợi nhất trong một năm, giúp cho chúng ta có thể có được những bước tiến bộ về tâm. Hai, tham thiền học đạo. Tổ Quy Sơn dạy: nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế huyền tân, nghiên cơ tinh yếu, quyết trạch thâm áo, khải ngộ chân nguyên, bát phấn tiên tri, thân cận thiện hữu. Đây là một trong những đoạn hay nhất của văn Quy Sơn Cảnh Sách. Cái cốt lõi của thực tập thiền là nằm ở đoạn văn này. Dịch nghĩa: nếu có chủ tâm tham thiền học đạo để hạ thủ công phu, thì phải vượt lên khỏi những pháp môn phương tiện để tâm tư có thể khế hợp với những tông chỉ thâm huyền. Nếu muốn tham cứu những tinh yếu của thiền, phân tìm chỗ thâm áo, tỏ ngộ chỗ chân nguyên, thì phải tham học rộng rãi với các bậc đi trước nhiều kinh nghiệm và sống gần gũi với các bậc thiện hữu tri thức. Cốt lõi của đề tu là tham thiền và học đạo. Tham đây có nghĩa là trải nghiệm, khác với chữ tham lam, mong mỏi, ước muốn, đắm đuối và chìm sâu ở trong các khoái lạc giác quan. Từ đồng âm dị tự này nó có ý nghĩa là khi chúng ta trải nghiệm đời sống tâm linh bằng thiền, chúng ta sẽ thấy được các vận hành của tâm ý đang diễn ra trong tư duy, và chúng ta cũng thấy rõ được các cái động tác đi đứng nằm ngồi diễn ra hàng ngày, nắm và trải nghiệm cho bằng được chánh nghiệm trong từng sinh hoạt, thì chúng ta được xem là ra người đang thực tập thiền, trải nghiệm thiền, sống với thiền. Các thiền viện tại Biến Điện triển khai một cách chi tiết về cách tham thiền, tức là sống thiền. Khi cắt cái chân lên, ta ý thức rõ tôi đang cắt chân. Khi đặt chân xuống, tôi ý thức rõ chân tôi đang đặt xuống. Cứ như thế, mỗi động tác cắt lên, hạ xuống, bước tới, hành giả thực tập thiền đều thấy rõ, làm chủ được chúng để trải nghiệm từng bước thảnh thơi trên cuộc đời. Mục đích của thiền tập, đặc biệt là thiền hành, không phải là đích điểm đến. Đi để mà đi, hành giả trải nghiệm sự thông dong, an lạc, hạnh phúc diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng tích tắc. Tâm của hành giả phải thoát ra khỏi tất cả các vướng bận, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, để trải nghiệm sự an vui ở mức độ sâu lắng. Thực tập thiền tọa, việc trải nghiệm an vui hạnh phúc đó lại càng sâu lắng hơn, vì đang khi đi đó, mắt chúng ta ít nhiều gì cũng phải quan sát ở phía trước, trái và phải, tránh tai nạn, tránh vấp ngã. Đang khi ngồi, tâm ý tập trung và tham quán vào nội dung tu tập nhiều hơn, ít bị tác động bởi duyên xung quanh. Cho nên là việc hạ thủ công phu bằng tham thiền như thế là rất cần thiết. Trung bình mỗi hành giả nên có 2 thời tham thiền trong một ngày, thời gian tối thiểu là 30 phút. Có thể chọn phương pháp thiền tọa hay thiền hành là tùy. Và nhờ tạo thành một thói quen như thế đó, đời sống hành trì của chúng ta sẽ có chất lượng và chất liệu thông dong. Học đạo đây được hiểu là nghiên cứu kinh điển tới đây đến chốn, nắm vững được đạo đức, thiền định và tuệ giác, vốn là ba loại thực phẩm cần thiết cho đời sống tinh thần của người tu. Và tham vấn các bậc thiểu tri thức, học hỏi ở các bậc thầy có kinh nghiệm, và ta sống với chất đạo đó hàng ngày hàng giờ. Gia đình học đạo phải gắn kết với tham thiền. Tham thiền là để phát triển được đạo tâm, đạo hạnh, để chúng ta có thể hướng đến sự chứng đạt đạo quả. Ở đây tổ đưa ra khuynh hướng của Phật giáo Trung Quốc: người thực tập tham thiền cần phải vượt lên trên các pháp môn phương tiện. Đó là những thực tập mang tính hướng dẫn nhập môn ban đầu đó. Phần lớn là các pháp môn mang tính phương tiện đó có công thức là ngang ngay, sổ thẳng, điều nào nên làm, không nên làm, điều nào nên tập trung, không nên tập trung. Tất cả những điều đó là cần phải có, bởi vì nhờ nương vào đó chúng ta dễ trải nghiệm được chánh niệm bây giờ và tại đây. Đang trong quá trình đào sâu vào trong thiền quán đó, thì việc vướng kẹt vào các phương tiện sẽ không làm cho chúng ta có cơ hội tiến sâu vào cốt lõi của tâm. Cho nên phải biết vượt qua các phương tiện và không bị vướng kẹt vào chúng, thì tâm của hành giả cho nên thông dong. Vì thực tập thiền là nhằm giải phóng mọi chấp trước, buông hết mọi vướng kẹt. Đang khi bám dính vào phương tiện đó, chúng ta không thể có một bước tiến xa và dài trên cõi tâm linh. Làm gì thì làm, tâm của người thực tập thiền phải khế hợp với tông chỉ thâm huyền. Đó là vô niệm. Đối cảnh không hề sanh tâm, không bị vướng kẹt, không bị trói buộc, không bị lệ thuộc. Hành giả có thể cắt đứt được dòng chảy của sự chấp trước đang diễn ra khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Tông trị đó là một tông trị rất sâu sắc, vỏn vẹn trong vài chữ thôi. Vô niệm tức là không trải niệm ý niệm trên sự nhận thức của các giác quan. Lúc đó ta vẫn sống, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, nhưng không bị các vướng kẹt trỗi dậy, chi phối, ảnh hưởng. Trải nghiệm được tông chỉ thâm quyền đó thì hành giả sẽ thấy các giá trị an lạc thông dong, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an đang hiện hữu trong ta, chứ không phải là những xa xỉ phẩm tâm linh ở một phương trời nào đó. Một trong những phương tiện giúp cho hành giả đạt được chỗ thâm áo của thiền là cần phải cầu học Phật pháp đến nơi đến chốn với các bậc thầy có kinh nghiệm. Đó là nơi nào ta nghe thấy có các bậc đạo sư, có các bậc thầy trải nghiệm sâu sắc thì cần phải đến nương mà học hỏi. Ngày nay thì các trường lớp Phật học đã được chính phủ cho phép. Từ những năm 90 trở về trước, khó khăn về việc học Phật học là khá căng thẳng. Từ năm 84 trở về năm 75, khó khăn đó còn căng thẳng hơn nhiều. Hầu như không có trường lớp Phật học chánh quy nào được cho phép bởi chính sách là căng thẳng và sai lầm của chính phủ vào giai đoạn đó. Vấn đề học Phật đó, chủ yếu là học gia giáo thôi. Thầy trò ngồi lại với nhau 7-8 người. Trên bàn thì để ấm trà và những tách nước. Mỗi người học nó chỉ mang theo một cái tập ghi chép. Thầy giảng dạy thì ghi chép. Khi công an đến kiểm tra chùa phải giấu tập vào ở trong bụng và các thầy trò đang ngồi giống như đàm đạo với nhau thôi. Bởi vì giảng dạy Phật pháp vào giai đoạn đó được xem là phạm pháp. Tập hợp quần chúng mà không xin phép là phạm pháp, khó khăn vô cùng. Và đó cũng là giai đoạn mà có một số tu sĩ nản chí, không biết rằng là cái việc tu của mình sẽ đi đến về đâu. Nhưng mà hiện tại đó, đối diện quá nhiều với các nghịch cảnh đi, cho nên nản lòng bỏ cuộc, tóc dài theo năm tháng. Số khác đó thì tìm kiếm con đường mảnh đất hứa mới ở một phương trời Tây, vượt biên và phải liều số phận của mình, hoặc là làm mồi cho cá, hoặc là có được cơ hội để giải phóng cái thân phận khó khăn của mình. 50% số người vượt biên vào những năm 76 cho đến 85 là chết ở dưới biển. 50% còn lại định cư ở các châu lục hiện nay. Trong số đó, các vị tu sĩ gồm tăng và ni không phải là ngoại lệ. Cũng có nhiều hòa thượng làm mồi cho cá, cũng có nhiều vị tu sĩ có uy tín đã phải chết ở đảo hoang, và rất nhiều cảnh bất hạnh đã diễn ra. Nhưng mà trong giai đoạn như vậy thì cũng có rất nhiều các vị cao tăng thầm lặng mở lớp Phật pháp, bất chấp những cái khó khăn diễn ra xung quanh, dạy 5-7 học trò cũng dạy. Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Huệ Đăng, Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Nguyên Ngôn là những bậc thầy như thế. Nhất là Hòa thượng Nguyên Ngôn, chỗ nào, chùa nào mở đạo tràng thỉnh mời Hòa thượng đều đi. Và giai đoạn đó thì có được một chiếc xe đạp là quý lắm rồi. Và những ngày trời mưa tầm tã thì Hòa thượng mang một chiếc áo mưa vào, đạp xe đạp cọc cạch đến các chùa để giảng dạy, cảm động vô cùng. Trong hoàn cảnh như vậy đó thì cái việc học đạo, trải nghiệm cái kinh nghiệm của bậc thầy đi trước đó lại sâu sắc hơn. Chúng ta đánh giá được cái giá trị của mỗi buổi học. Và khi mà các phương tiện đầy đủ quá đó là lúc chúng ta lại chểnh mảng đi. Cái gì nó cũng có cái mặt thuận và mặt nghịch. Do đó người biết tu học Phật đó thì trong giai đoạn khốn khó ta cần phải quý tiết thời gian, tìm cầu các bậc thầy để mà học. Chúng tôi may mắn thuộc về dạng đó. Hầu như các lớp giáo lý được các hòa thượng giảng dạy từ những năm 83 cho đến 88, chỗ nào có dạy là chúng tôi đều đến học. Và phần lớn chỉ là được học dự thính thôi. Cái lẽ cái nghiệp mình cũng nặng, đi tới sinh hòa thượng nào cũng chê hết trơn, không cho học. Rồi mình phải ráng năn nỉ cho con học ké thôi. Nên vô học thì phần lớn các hòa thượng không ai dòm ngó tính mình. Cái nghiệp của mình nó nặng sáo đó. Nhưng mà cũng may mắn ráng mà học, không mặc cảm gì, không xấu hổ gì. Nhờ đó mà mình có được cái căn bản trong cái giai đoạn mà các trường lớp Phật học quá khó khăn. Bây giờ thì những trường lớp Phật học đã có bài bản nè, thuận lợi với những điều kiện, thì các thầy các sư cô trẻ cũng cần phải tận dụng phước báo mà mình có để ta giỏi hơn các thế hệ đi trước. Ta trải nghiệm kinh nghiệm tu cũng phải tốt hơn trên nền tảng đó, chứ giỏi về tri thức mà lại thiếu kinh nghiệm tu lại là hỏng việc. Giai đoạn kỹ thuật số này thì việc tu nó khó hơn, duyên trần cảnh quá nhiều đi. Do đó chúng ta cần phải biết nắm được cái tông chỉ, cái chỗ chân nguyên, tức là cái nơi mà chúng ta hướng về, tức là cõi tâm trong sáng, thanh tịnh, không vướng dính, không kẹt bởi trần cảnh. Học gì học, cốt lõi là để nuôi dưỡng tâm bồ đề, phát triển trí tuệ, siêu thoát khỏi mọi vướng dính, chứ không phải là một tập hợp các tri thức từ các bậc thầy rồi biến tâm của chúng ta trở thành một cái kho chứa các kiến thức như là thư viện chất đầy các sách cổ như là hiện đại. Một ngày học với các bậc thầy có kinh nghiệm đó, đôi lúc nó rút ngắn được vài năm. Có những cái bế tắc chúng ta không biết tháo mở ở đâu, những bậc thầy kinh nghiệm sẽ trao cho chúng ta những chiếc chìa khóa, đôi lúc nói ngắn gọn, cốt lõi, chuyên sâu, xoáy mạnh vào, làm cho chúng ta trở nên thông dong và không còn bị dính kẹt nữa. Đồng thời cũng cần phải gần gũi các bậc thiền hữu tri thức, những người đồng hành trong tu, các sư huynh, sư chị, rồi thậm chí là những sư đệ, sư muội của mình cũng có thể là những bậc thiền hữu tri thức, các Phật tử hiểu đạo thuần thành, tôn kính Tam Bảo và tu có phương pháp. Thì so sánh đối chiếu với họ, đôi lúc mình cũng phải khởi lên một cái tâm quý phục họ. Họ tu ngon lành, họ bận công việc làm, trách nhiệm gia vụ xã hội và gia đình, bên cạnh đó cúng dường Tam Bảo, tu tập rất tốt. Mà nếu như mình tu không ra gì đó là thua kém các người Phật tử nữa. Cho nên xem các vị Phật tử tinh tấn á, như là những thiện hữu tri thức. Và xem những người có chí quyền lớn, có tinh thần lớn, có đạo tâm lớn, đều là những bậc thiền hữu tri thức để chúng ta nương tựa, học hỏi và cùng đồng hành. Nhờ đó sự tiến bộ tâm linh nó sẽ trở nên vượt trội hơn. 3. Dụng công thiền quán. Nguyên văn: thử tông nan đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm, thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến hiện, tất thị giả danh. Dịch nghĩa: những tông chỉ quyền diệu của thiền tông rất khó nắm bắt, muốn đạt cho được thì phải khẩn thiết dụng tâm. Khẩn thiết dụng tâm mới mong đốn ngộ cốt tủy bên trong và từ từ bước lên nấc thang khai ngộ. Đây là con đường phá hủy tất cả 25 lãnh vực hiện hữu hàm chứa trong ba cõi và đưa đến cái thấy là tất cả các pháp trong ta, ngoài ta đều không có bản chất chân thực, tất cả đều chỉ là giả danh do tâm biến hiện. Các pháp môn là những phương tiện giao thông tâm linh giúp cho hành giả có thể đạt được sự thanh tịnh hóa tâm ta. Cốt lõi của việc dụng công thiền quán và các pháp môn là nhằm giúp cho chúng ta nắm bắt được cái tông chỉ mầu nhiệm của thiền, không có gì khác. Cũng cần mở một dấu ngoặc đơn nhỏ, khái niệm thiền mà được Đức Phật giảng dạy đó, nó khác với thiền tông tại các quốc gia. Thiền tông đó thì lấy theo tông chỉ của một vị tổ sư khai sáng. Vị tổ sư đó tâm đắc điều gì trong một bản kinh nào thì lấy đó làm cái cốt lõi, rồi khuyên tất cả các đồ đệ học trò của mình tu theo. Đang khi khái niệm thiền của Đức Phật sử dụng đó là nó có nội dung là Bhavana, tức là chuyển hóa tâm, phát triển tâm. Và do vậy đó, cái cốt lõi của thực tập thiền là để giải phóng tham, sân, si, phiền não, nghiệp chướng, dù là ở dạng vi tế. Cho nên đừng nên hiểu thiền giới hạn trong thiền tông của một số quốc gia. Và thiền như thế được xem là sâu sắc. Cái gì sâu sắc thì không thể nắm bắt nó một cách đơn giản được, mà bằng đề sống trải nghiệm, bằng những kinh nghiệm thực tiễn chúng ta mới đạt được. Đôi lúc nó cũng có những vọng niệm, vọng tưởng trỗi dậy trong quá trình tu. Việc trình những trở ngại trong tu tại các buổi tham vấn sáng hay tham vấn chiều tối sẽ giúp cho ta có được cơ hội lắng nghe lời giải đáp từ kinh nghiệm sống thật, tu thật của các bậc đi trước. Rất tiếc đó là phần lớn các chùa tại Việt Nam ngày nay đó thì bỏ mất đi cái truyền thống tham vấn, gọi là tảo tham và giảng tham. Tảo tham đó là tham vấn buổi sáng, tức là các tu sĩ, những người mới thực tập, những người theo pháp môn gặp những trở ngại đang khi tu thì phải trình những trở ngại đó. Thì bậc thầy đó trong chùa sẽ hướng dẫn cái cách tháo mở, điều chỉnh nhận thức để chúng ta tu tốt hơn. Và buổi chiều của một lần nữa giúp cho chúng ta tháo mở các nghi hoặc. Cho đó là cái cách tương tác giữa một vị thầy tâm linh và một học trò đang hướng về con đường tâm linh. Các ngỡ ngàng, những hiểu sai, các thực tập phụng về, những chểnh mảng trong lúc tu đều được vị thầy nắm bắt và hướng dẫn tháo mở. Nhờ đó, đó sau khi tu một thời gian ngắn là chúng ta có những tiến bộ liền, còn bây giờ hầu như là không còn nữa. Phần lớn các thầy chủ trì, các vị bổn sư giao cái trách nhiệm đó cho các trường Phật học rồi. Và trường Phật học thì phải chạy theo bài khóa, nó được thiết kế cho một học kỳ, mỗi một môn tương đương bài tập tính chỉ là 45 tiết. Bài khóa nó phải có trình tự, cũng không thể đào sâu một cái gì đó quá nhiều, cũng không thể là phớt lờ một cái gì đó quá ít. Phải trải điều theo một cái giáo án quy định thôi. Nó là cái phương pháp luận giảng dạy. Đa khi các pháp môn Phật giáo thì nó vượt lên trên các việc học đó. Nên là mình phải học đến chốn. Rồi cái trải nghiệm á, thì phải có cái không gian ở trong chùa. Rất tiếc ngày nay chùa Phật giáo Việt Nam quá nhỏ này, không có chỗ để chứa hết tất cả các vị tăng ni sinh. Do vậy những trải nghiệm, những tham vấn buổi sáng buổi chiều không có cơ hội để diễn ra. Trở về lại chùa mình đang sống thì mỗi nơi nó có một chương trình khác nhau rồi, và chúng ta lại bị quấn quýt bởi thời gian và công việc được giao phó. Khẩn thiết dụng tâm là tiêu chí quan trọng để từng bước chúng ta nắm được cốt lõi của thiền. Khẩn thiết được hiểu như là rất là khẩn cấp, thường xuyên, không gián đoạn. Dụng tâm nghĩa là giờ khắc nào, tích tắc nào thời gian trôi qua, hành giả cũng phải đặt tâm mình trong quỹ đạo của thiền quán thôi. Trải nghiệm sống với, sống chung để chúng ta giải phóng nỗi khổ về niềm đau. Ai tu mà không có khẩn thiết dụng tâm á, trở nên tu tà tà, tu tà tà, do vậy dễ bị bảo hòa trong tu, chai lì trong tu. Tâm mình nó không có được mở ra nữa, không được sáng, không được thông dong. Và do vậy chúng ta sẽ để cho thời gian trôi qua một cách rất là vô ích. Khi dụng tâm thì cần phải nắm rõ được hai phương diện. Thứ nhất đó là nội tỉnh, tức là cái cốt lõi tu bên trong. Toàn bộ những cái chất an lạc hạnh phúc đó, nó chỉ tỏ ra từ bên trong thôi, chứ không phải là tác động ở bên ngoài. Vậy đó, ta lấy cái chất nội tỉnh, an lạc, hạnh phúc, thông dong đó làm thước đo. Nếu hành giả nào sau khi tu 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm mà tâm vẫn trải nghiệm các phiền não hàng ngàn giờ là biết tu trật rồi. Họ tu đúng là giống như uống thuốc đúng rồi. Sáng uống thuốc 2 tiếng sau là có tác dụng rồi. Người thực tập thiền quán trải nghiệm tâm linh á thì đang lúc trải nghiệm là đã có kết quả rồi. Sau khi dừng và xuất thiền, xuất định thì cái chất liệu an lạc vẫn còn ảnh hưởng, giống như mình uống nước cam thảo nó còn động lại cái vị ngọt ăn cổ. Đó là tu đúng. Tu đúng là phải tu có giá trị, tu có chuyển hóa, tu có an lạc. Và các biểu hiện bên ngoài tự nhiên của chất lượng an lạc là gì? Gương mặt thông dong, nhẹ nhàng thư thái, không cáo gắt, không đừ đẳng, không lờ đờ. Đó là những trải nghiệm mà chúng ta có thể lấy nó làm thước đo đối chiếu, nhằm giúp cho chúng ta làm sao đạt được cái cốt lõi nội tỉnh của tâm. Về phương diện hỗ trợ đó thì các hành giả thực tập chuyển hóa tâm đó sẽ từng bước đi lên nấc thang của sự giác ngộ. Giác ngộ á bao giờ cũng đi từ thấp lên trên cao, giống như từ dưới chân núi lên cho đến đỉnh núi. Và rất may mắn Đức Phật, các vị Bồ Tát, lịch đại tổ sư trong lịch sử mấy nghìn năm của đạo Phật á đã làm thẳng cho chúng ta những thềm thang. Mỗi một thềm thang cái chiều cao nó khoảng chừng 2-3 tấc, không phải quá gắng sức để bước lên, không phải quá dài để trở nên mệt mỏi, vừa vặn từng tầm bước. Và do đó chỉ cần cất chân lên là bước được là đi được là đến được thôi. Phải tin rằng là mình có được khả năng như thế. Chứ người nào mà nhìn thấy cái núi nó cao, khó đi quá thì hết muốn đi rồi. Mỗi năm đến mùa vía núi Yên Tử đó, các vị có thể xem các thước phim video trên các trang web Phật giáo, xem các bức ảnh chụp về cái lễ hội Yên Tử, ta sẽ thấy hàng vạn người lên núi Yên Tử mỗi ngày. Trong đó có các cụ già 80, 85, 86 chống gậy đi khập khiễng, nhưng mà bằng cái tâm khẩn thiết, bằng sự dụng tâm, bằng niềm tin, bằng sự kính tam bảo, họ đã gắng sức đi lên tới nơi, về tới chỗ mà không cần sử dụng đến cầu thang hay là dây cáp treo. Tất cả nằm ở tâm thôi. Nhìn thấy khiếp là tự động mình lên không nổi. Còn nhìn thấy ô núi này thấp quá, không áp phê gì đến tầm đi của tôi có thể đi được như người khác đã đi được. Thì lúc đó mỗi việc đi cũng mệt mỏi chút xíu, chúng ta không có than, không thấy mệt, nhờ đó ta có thể đi đến tới nơi. Thì trong việc tôi cũng như thế, phải làm sao nêu ra quyết tâm là chúng ta từng bước đi trên các thềm thang giác ngộ thì mới có sự tiến bộ được. Và giác ngộ đó được hiểu một cách nôm na là thoát ra khỏi sự chi phối của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chi tiết ra là 25 cõi. Đang khi trải nghiệm tâm linh đó thì hành giả thấy rất rõ mọi sự Phật hiện tượng, tức là thế giới xung quanh ta, và ngay cả con người tổ hợp đất nước gió lửa này không có gì là có tự tính, tức là thực thể trong chính nó. Nó chỉ là tổ hợp thôi, được nối kết, được gây tạo, được tác động, được chi phối bởi các duyên. Cho nên tạm đặt danh xưng mặc định trong truyền thông, chứ thực ra chúng không bị kẹt trong các danh xưng đó, trong các nhãn hiệu đó, trong các mặc định tương quan truyền thông đó. Riêng cái câu do tâm biến hiện đó thì cần phải giải thích thêm. Rất nhiều các tu sĩ Phật giáo và Phật tử bị ngộ nhận thế giới vật chất cũng do tâm biến hiện, và biến đạo Phật trở thành chủ nghĩa duy tâm. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Cốt lõi học thuyết về thế giới quan và nhân sinh quan của Đức Phật đó là duyên khởi. Đức Phật rất kỵ dùng chữ duy. Duy có nghĩa là nguyên nhân đầu tiên, cái gì đó là duy nhất, cái cốt lõi ban đầu mà theo đó mọi vật phát sinh theo. Chủ nghĩa duy vật đã sai lầm khi cho rằng là thế giới này phát xuất từ vật chất, và con người với các hoạt động ý thức cũng đều là một loại của vật chất. Cho nên vật chất là cốt lõi của mọi thứ. Đối lập lại với chủ nghĩa duy vật đó, thì có chủ nghĩa duy tâm của Hegel, triết gia phương Tây, và nhiều trường phái chứ không phương Tây khác cũng chủ trương duy tâm, để cho là tâm là gốc, là hệ quy chiếu của mọi vật. Trong kinh Pháp Cú và nhiều kinh khác đó, Đức Phật thường là dùng cái từ nhất thiết duy tâm, và gọi đủ là nhất thiết pháp duy tâm, Nhất thiết pháp á, quan trọng là ở khái niệm pháp. Pháp đây nó có đến cả 15 nghĩa, trong đó nó có nghĩa là tâm sở, tức là thái độ tâm lý, các biểu hiện thái độ của tâm thôi. Nhất thiết pháp duy tâm đạo đây có nghĩa là toàn bộ thái độ tâm lý do tâm chủ động, tâm chi phối, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, các thái độ tâm lý từ đó kéo theo sao. Trong ngữ cảnh đó không hề có nghĩa là sự vật hiện tượng, đặc biệt là thế giới vật chất. Tâm không tạo ra thế giới vật chất được, thế giới vật chất tồn tại độc lập với tâm. Dĩ nhiên không thể phủ định cái việc nhìn vào đôi cánh của con chim liền ở trên gió và có thể lơ lửng giữa bầu trời với một tốc độ bay. Các nhà khoa học đã chế tạo ra được máy bay. Nhìn con cá bơi tung tăng trên dưới mặt nước, từ địa điểm này đến địa điểm khác, một sự vận hành cả ngày lẫn đêm, mà các khoa học gia đã chế tạo ra được tàu ngầm. Thế hầu như là trong thế giới vật chất nó có cái gì tâm liên tưởng đến, người ta có thể chế tạo được ngay thời điểm đó hoặc sau đó một thời gian thôi. Thế đó là những phát minh sáng tạo. Thì tâm nhờ quán chiếu, so sánh, tìm ra cái nguyên lý để có thể đạt được những điều mà mình muốn. Đó là một cái ứng dụng của tâm. Nhưng không vì thế mà chúng ta cho rằng tâm tạo ra vật chất, tâm tạo ra mọi sự vật hiện tượng. Học thuyết duyên khởi, Đức Phật không hề dùng chữ duy duyên khởi, không có. Chứ tương tác đa chiều đó không có duy. Duy là độc nhất, duy là số một, duy là cái cốt lõi mà từ đó mọi thứ nó phát sinh. Cho nên mọi thái độ tâm lý thì do tâm mà có thì đúng. Các hành động, thân khẩu ý do tâm mà có là rất chuẩn. Nhưng mà cho thế giới vật chất do tâm mà có là sai với lời Phật dạy. Ở đây tổ nói rất đúng lời Phật. Tức là không có thực thể, tức là nó vẫn có thế giới vật chất, có từng sự vật cụ thể, từng việc cụ thể diễn ra trong một thời gian, một không gian, mà tính thực thể của nó không có, cho nên nó bị trôi qua, bị tác động, chi phối. 4. Không nhiễm trần cảnh, nguyên dân bất dụng tương tâm tấu bạc, đảng tình bất phụ vật, vật thể ngại nhân, nhậm tha pháp tính châu lưu, mạc đoạn mạc tục, văn thanh kiến sắc, cái thị tầm thường, giả biên na biên, ứng dụng bất khuyết. Dịch nghĩa: khi ấy ta sẽ không còn đem tâm chạy theo với cảnh. Tâm không theo cảnh thì cảnh làm sao có thể ràng buộc được tâm. Ta cứ để cho các pháp tự nhiên diễn biến trong tự tính chân thật của chúng, mà không còn bị kẹt vào các ý niệm thường tại và đoạn diệt. Lúc ấy tai ta tuy còn nghe, mắt ta tuy còn thấy, tuy thanh sắc vẫn xảy ra, mà đứng về cả hai phía tích môn và bản môn, ta vẫn thản nhiên và bình thường, ứng dụng đầy đủ. Đây là cốt lõi và cũng là kết quả của việc tu tập thiền, chuyển hóa tham sân si. Nghe nói đến cái tâm chỉ huyền áo, cái cội nguồn chân nguyên, bản lai diện mục, cái thật tướng vô tướng, chân tâm thường trú, nghe có vẻ nó cao siêu sâu sắc, tưởng chừng như là mình không có tiếp cận nổi, không đạt được trong tầm ta. Ở đoạn này thì tổ cho thấy cốt lõi thực tập làm thế nào để đạt được, thực ra cũng rất đơn giản, đó là đừng để cho tâm chạy theo cảnh. Cảnh là cảnh mà tâm là tâm, sự tương tác giữa tâm và cảnh diễn ra hàng ngày, hàng giờ, giây, hàng phút. Người tu học Phật cần phải tránh hai thái độ. Thứ nhất là cắt các giác quan, là có mắt thì bịt lại, có tai che lại, có miệng dán băng keo lại, để cho không thấy, không nghe, không nghĩ, không ngợi. Cái đó chỉ là đang đè các giác quan thôi, ém nó xuống. Và tất cả những cái cưỡng lực đó đều có thể dẫn đến những cái căng thẳng. tâm vẫn tiếp tục tồn tại dưới hình thức tác động trên bộ não, trở thành những cái độc thoại, những cái nói nhẩm, những suy tư, những vọng niệm, những điên đảo mộng tưởng trỗi dậy hàng tích tắc trong đầu, không có tác dụng. Cho nên phương pháp đạo Phật dạy chuyển hóa tâm là không nên chặn đứng, bịt mũi, che mặt các giác quan và để cho chúng nó diễn ra một cách bình thường theo cái bản chất của nó. Vấn đề của chúng ta là gì? Đừng để cho các giác quan vướng kẹt vào cảnh, chạy theo cảnh, đam mê cảnh. Vấn đề ở chỗ á, cảnh vướng kẹt vào ta là bởi vì tâm ta đang chạy theo nó. Người nào có thói quen để ý để tứ thì dễ bị kẹt vào cảnh lắm. Đi đến đâu cũng dòm ngó chuyện của người khác, để ý chuyện của người khác, nghe lén chuyện của người khác. Sống là tâm mình nó trở nên vận động, phiền não, mệt mỏi lắm, tấu trình lung tung. Mà đăng ký đó, trải nghiệm để nhìn về chính mình thì người đó dở lắm, không có gì có chiều sâu. Người ta thường nói nhìn thấy cái hạt cát ở nóc nhà của người khác thì dễ, mà nhìn thấy cục ghèn to đùng ở trước mặt mình là khó. Sự chủ quan làm cho mình bị vướng kẹt vào cái vạch lá tìm sâu, bê mối, cố gắng là làm sao xích thành nho từ một cái gì đó rất nhỏ. Đang khi đó bản thân mình mà nếu không chịu quay trở về nhìn và làm chủ các giác quan thì chúng ta rơi vào cái lỗi rất lớn. Hồi lúc mới bắt đầu xuất gia, chúng tôi thì không có duyên làm thị giả. Rồi thỉnh thoảng vị thị giả chính nó bận biểu thì chúng tôi phải thế vào. Một hôm vào phụ có công việc nhiều của thầy, thì vị thị giả thưa với thầy chúng tôi: thầy ơi, con nghe người ta nói xấu thầy thế này, kể một lèo hết chuyện A, chuyện B, chuyện C, trong nhà ngoài phố thị phi đủ thứ đó. Hòa thượng bổn sư nghe xong mới nở nụ cười và nói: người ta nói xấu thầy, thầy không biết, thầy nghe con nói không? Thôi từ đây về sau con đừng mang thị phi về nữa. Rồi nếu mà con có lòng khi nghe người ta nói con đính chánh, người ta nghe được thì tốt, tin được thì tốt, không tin thì thôi. Công việc mình là không cung cấp thông tin đúng đã xong rồi, việc còn lại là người ta phải tự điều chỉnh thôi. Rồi lúc mình nhiệt tình quá mà mình chạy theo cái cảnh, chuyện nó diễn ra ở đầu làng, xóm ngõ nào đó, mình đem về mình kể cho những người thân trên bàn cơm, trên cái không gian gia đình, thì làm cho những người thân của mình bị vướng kẹt vào cảnh hết. Và những chị em hay các huynh đệ đồng tu cũng vậy, nếu không để ý cái chuyện phiền não của người ai qua kể: trời ơi, bữa nay tôi bị bạn đồng tu đó làm cho phiền não. Thế những người khác phải bận tâm vướng kẹt vào cái phiền não của mình, tâm bị lục đục theo. Thì cố gắng là mình phải chuyển hóa, tu tập là phải tạo cái nội lực để tự chuyển hóa, và không cần phải để vướng bằng nó trong đầu, thì lấy đâu mà có nhu cầu chia sẻ để mong người khác cảm thông với mình. Vượt qua cái nào cần rũ bỏ là rũ bỏ, cắt đứt liền, đoạn tuyệt với trần cảnh. Phương pháp tu đoạn tuyệt trần cảnh mà không cần phải dây áp lực theo tổ đó là: hãy để cho các pháp, tức là mọi sự vật hiện tượng, diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nó. Vấn đề còn lại là đừng để tâm chạy theo, đồng hành với, vướng kẹt vào ở bất cứ một giai đoạn nào, bắt đầu, chặn giữa hay chặn cuối, hoặc cả một tiến trình. Người có chiều sâu tu đó được quan sát bằng quán chiếu, tức là bằng trí tuệ, thấy rõ hết nhưng mà biết phòng không theo. Mình nghe sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội nào đó nói một câu không vừa lòng, mà nếu chúng ta kẹt vào tâm mình chạy, đang khi cái động tác đó, lời nói đó đã kết thúc cách đây 3 năm, 3 tháng hay 3 ngày rồi, nhưng mà cái tâm mình vẫn còn bị lãng vãng, lẳng quẳng, dướng kẹt vào là một cái việc hết sức là đáng tội nghiệp. Thì cố gắng vậy buông xả đó. Do đó hãy để cho mọi việc diễn ra, và thời gian á là một trong những liều thuốc kết liễu cái sự dướng kẹt đối với những người chưa biết tu. Còn người biết tu á là phải buông xả cái tâm khỏi những sự dướng kẹt khi các giác quan tiếp xúc với trần cảnh. Cho nên tu ở mức độ đúng á thì lời tổ dạy ở đây đó là gì? Mắt vẫn thấy nè, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm. Nhưng mà ta không bị kẹt vào trong danh tướng trần cảnh hay các phản ứng. Các phản ứng như Đức Phật phân tích trong kinh Tạng Pali đó, đối với những cái hợp gu thì dẫn đến tham ái, đối với con người sự vật không thích thì dẫn đến sân hận, hoặc là chậm lục trong việc phản ứng thì giờ bị kẹt vào si mê. Hầu như người phàm kẻ tục chúng ta mỗi thức thức trôi qua đều bị dướng kẹt hoặc tham hoặc sân hoặc si hoặc cả hai hoặc cả ba thôi. Còn đây thấy cảnh không teo, tiếp xúc với trần cảnh mà vẫn giữ được cái tâm vô niệm, thái độ đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên thản nhiên, thông dong, thoát ra khỏi mọi dướng kẹt của cuộc đời. Và đây là một sự thực tập đầy đủ của thiền, và thiền là thế thôi. Trên ngồi đó là một phương pháp thực tập tốt hơn, đi cũng là một phương pháp thực tập tốt, nhưng mà cốt lõi là làm sao cho cảnh không dướng kẹt trong tâm, tâm không bị lôi kéo bởi cảnh. Chuyện gì qua kết thúc đó, chuyện thì phi không đáng bằng lòng, mọi phiền não rũ bỏ nó nhanh như là vứt rác vậy, không nên duy trì. 5. Thông dông thoát tục, nguyên văn: như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục, diệt nải thù báo tứ ân, bạc tế tam hữu, sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chi tân, sức một vị tha tác tắc. Nhật nghĩa: có được cái thấy ấy thì dù ngồi yên hay hành động, ta cũng được thông dong. Có như thế mới bỏ, không phải bỏ công khoác áo người tu, vì bây giờ ta đã có khả năng bắt đầu đền áp được bốn ân và cứu độ được ba cõi. Nhiều kiếp này như vậy, nếu kiếp này như vậy mà kiếp khác cũng tiếp tục được như vậy, không bị thối chuyển, thì quả vị toàn giác chỉ là cái nhất định có thể mong cầu được. Lúc bây giờ ta sẽ đóng vai người khách quý, lui tới trong ba cõi, khi vào khi ra đều có thể làm khuôn phép cho mọi người. Đây là một lời rất sâu sắc nói về cái kết quả và những thành tựu của một người thực tập chuyển hóa đúng phương pháp. Ẩn dụ như khách quý ra vào ba cõi mà vẫn có thể làm khuôn phép cho tất cả mọi người, rất có chiều sâu. Phần lớn chúng ta tái sanh trong ba cõi như là một tên tội phạm mà bị nghiệp kéo lôi, và khi nghiệp nó xử chúng ta đi vào cõi nào, có mặt trong gia đình nào, mang thân phận gì, chúng ta đành phải thúc thủ tuân lệnh thôi, hầu như không kháng cự được, không trì quản được, không thương lượng được, không tương nhượng được. Ở đây ra vào ba cõi, lúc nhập vào trong bào thai ta là một khách quý, khi vẫy tay chào cuộc đời ta cũng là tiếp tục trở thành khách quý, không diễn kẹt vào sanh ly tử biệt, không diễn kẹt vào bất cứ những cái gì thuộc về thói phàm, nghiệp phàm, tâm phàm, lối sống phàm. Và nhờ không dướng kẹt và đóng vai một khách quý, tức là phát nguyện có mặt trong ba cõi, phát nguyện có mặt ở những nơi chốn mà mình cần làm đạo, để trở thành như là một cái điểm hội tụ cho những người đồng tu và những người đi sau mình, nương tựa vào đó để có thể trải nghiệm tâm linh hướng đến cái con đường chí thiện và đạt được các giá trị an vui hạnh phúc trong đời. Cho nên người như vậy sẽ trở thành tấm gương chói sáng cho người khác noi theo. Gần gũi và làm thị giả các bậc cao túc như vậy, ta học hỏi được nhiều thứ lắm. Ngoài cái kinh nghiệm thật truyền đạt qua ngôn ngữ, còn có những cái kinh nghiệm chứng tu chứng đó. Không nói nhưng mà thể hiện qua các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, lối ứng xử và giải quyết vấn đề nhẹ nhàng, thoải mái mà có kết quả. Tại dâu nghịch cảnh nào đi nữa vẫn cảm thấy thông dong chứ không có rối bời cái tâm lên. Học được những cái đức tính đó thì tốt cho chúng ta về đường tu. Nhờ đó khi gặp các hoàn cảnh tương tự hoặc nặng hơn, ta nhớ lại những lời răn dạy, những cái tấm gương, những cái thước đo đó, chúng ta cố gắng làm tương đương cho bằng được hoặc có thể cao hơn càng tốt. Cho nên làm chủ được tâm trong các cảnh thuận và cảnh nghịch, thì dầu cho chúng ta đang đứng, đi, ngồi hay nằm, làm các việc gì hay không làm việc gì, nó vẫn thể hiện ra sự thông dong thôi. Thì giống như vàng đã trở thành vàng bảy số, tức là vàng chuẩn á, thì không thể trở thành tạp chất nữa. Thì bỏ cục vàng đó trong hầm phân, bỏ trong bùn nhơ, bỏ trong các quặng mỏ khác, thì vàng đó vẫn không bị tạp chất hóa, nó vẫn có giá trị như thường thôi. Cái giá trị thông dong phải được hiểu là phi điều kiện. Ở trong điều kiện thuận mà được thông dong là chuyện dễ. Đang khi ở một mình không bị ai quấy rầy được thông dong là dễ. Nhưng khi sống chung, có những người không hiểu được mình, có thể có những lời nói thiếu kiểm soát, mà tâm mình vẫn bình an, không bị vướng kẹt mới là thông dong đích thực. Thái độ thông dong này được Đức Phật khích lệ qua bài kinh Người biết sống một mình. Đức Phật đã chê trách thầy tỳ kheo có tên gọi là Thượng Tọa vì lối sống ẩn cư, tu một mình, không giao du, không tiếp xúc, không bằng hữu, không huynh đệ, không nói năng, không chia sẻ, thậm chí là không gặp ai. Thì thông thường là đối với truyền thống Bà La Môn đó, vị mà ẩn tu như thế được xem là thánh. Chữ Mâu Ni đó, ở trong khái niệm Thích Ca Mâu Ni, về nghĩa gốc có nghĩa là ẩn sĩ im lặng, tức là không giao du tiếp xúc với ai, cái giữ trạng thái không phát ngôn, và được xem là đỉnh cao của đời sống tu tập. Đang khi đó Đức Phật là phê phán ở trong kinh Tạng Bali đó, ngài nói rất hoài hài: người nào có miệng mà không nói, tu tĩnh lặng thì quả chứng tối đa là câm, quả thứ yếu là á khẩu. Thì con người có được cái phước duyên hơn các loài động vật, phải tận dụng cái miệng để nói chánh ngữ, để giúp cho người ta có những đề cao ý đẹp mà tu học, chuyển hóa được chính mình. Đang khi giữ cái trạng thái thinh lặng đó thì cũng là một điều khó, mà thực tế thì chẳng có mang lại lợi lạc cho ai. Cho nên khi ngồi, khi đứng, khi im, khi phát ngôn, bất cứ một động tĩnh gì trong đi, đứng, nằm, ngồi, hành giả đạt được sự thông dong đó cũng thể hiện được cái an vui hạnh phúc thoát ra khỏi ba cõi. Do đó mới là cái cách tu đích thực, thành quả chuyển hóa đích thực, có giá trị an lạc đích thực, chứ không phải chỉ là nhất thời hay là hời hợt ở bên ngoài. Ai làm được như vậy thì chắc chắn là không có uổng đề tu. Mặc áo tu sĩ quá giản đơn, ngày xưa thường phần lớn là áo bá nạp, tức là lấy những cái vải sách được quăng ở các sọt rác, thậm chí là giải quấn thi thể của người chết, rồi giặt vũ, sau đó ráp nối lại, mai thành pháp phục, để chúng ta rũ bỏ cái thói quen hưởng các khoái lạc giác quan và sống một đời sống giản dị thanh cao như thế, là để chúng ta trải nghiệm đời sống tâm linh. Nên ai đạt được giá trị thiền quán, nội tỉnh, thông dong, thoát khỏi mọi vướng chấp, thì rõ ràng từ bỏ gia đình, không trực tiếp hiếu thảo với cha mẹ, không tham gia trách nhiệm của một công dân trực tiếp, cũng không làm các cái gia vụ mà ta vẫn cảm thấy là không uống luống ủ một đề tu, không cảm thấy là mặc cảm rằng là đề tu mình không có tác dụng. Tại bạn nếu một quyết tâm để đạt được những cái cần đạt, và tự động khi mình đạt được giá trị thông dung rồi, thì việc đền ơn tam bảo, ơn chúng sinh, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn sư trưởng, hay là bất cứ một ơn nghĩa nào không còn là khó khăn nữa. Bởi vì lời nói, hành động, việc làm, chủ trương dẫn lưu chúng ta bao giờ cũng vì lợi ích cho số đông, hướng đến cái phục vụ cộng đồng và chúng sinh. Do đó cố gắng giữ được phong độ đó, giữ được thái độ vô chấp đó, giữ được cái nhìn chánh kiến không bị vướng kẹt, thì hành giả trở nên thản nhiên, nhẹ nhàng, thư thái. Lúc ấy đóng vai một vị khách quý, nơi nào có mặt vị khách quý đó, nơi đó có an lạc. Nên thời Đức Phật ấy, thì các vị cư sĩ, vua chúa, công tôn, vương tử đều cố gắng tận dụng thời gian thỉnh Đức Phật đến nhà của họ, đến nơi của họ, để một mặt là ban phước, mặt khác là họ có được cơ hội học hỏi trực tiếp. Vào những dịp như vậy đó, thì quần chúng thường cúng dường Phật, sau đó thì Đức Phật đó, tặng lại một thời pháp ngắn, giúp cho họ được cả hai giá trị, vừa gieo phước mà vừa học hỏi được pháp môn. Học theo phong cách của Đức Phật đó, cố gắng khi đến nhà của người tại gia do một Phật sự nào đó, thì chúng ta cũng phải hướng tâm giúp cho người tại gia đó đạt được cái gì đó từ lời kinh Phật dạy. Có thể là một bài pháp ngắn 5 phút, 10 phút, chứ phải đến để mà ăn cơm, mời chơi, tán dóc, hỏi chuyện chuyện đời. Làm sao phải hướng dẫn tất cả các nội dung đối thoại đó vào cái gì đó có giá trị tâm linh, giúp cho người tại gia có thể đạt được hạnh phúc. Thì bản thân người tu mà làm được như thế thì phải nói là rất là có ý nghĩa cho chính mình. Cái gì thì cũng có được lệ lạc của nó hết. Nguyên nhân: thử chi nhất học tối huyền tối diệu, đản biện khẳng tâm, tắc bắc tương trám. Dịch nghĩa: phép tu thiền rất là huyền diệu, nếu tâm trí quyết liệt, chắc chắn ta sẽ thành công. Lời đúc kết của tổ cho thấy các cái cảm nhận thiền là khó tu, thiền bị tẩu hỏa nhập ma, thiền đang lúc mà trải nghiệm không biết là người đó đang tu thiệt hay là tu giả, đều là những câu nói ngờ vực hoặc là thiếu mất kinh nghiệm trải nghiệm tâm linh. Rất tiếc là khi Phật giáo Trung Quốc phân chia ra 10 pháp môn qua 10 tông á, thì cái việc hiểu một đạo Phật toàn cục tổng diện á, đã bị méo mó đó. Tiếp nhận trực tiếp từ 10 tông phái của Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản mở ra thêm 4 tông phái nữa là 14 tông phái, thì lăng kính Phật pháp đã được nhìn bằng một cái ống dòm. Mỗi ống dòm pháp môn á, được các tổ lập ra giúp cho người thực tập có cảm giác là nhìn thấu đáo, tức mình thấy rõ cái vật đó ở trong cái đường kính của vòng tròn, rõ mồn một thôi. Từ đó chúng ta thỏa mãn và ngừng việc nghiên tầm kinh điển sâu sắc để nắm rõ được các pháp môn áo nghĩa sâu sắc trong rất nhiều các bài kinh. Đó là một sự luống tiếc. Theo chúng ta nên trở về Đức Phật gốc, vì Đức Phật dạy rất nhiều kinh, và mỗi kinh có khả năng trị liệu giúp chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Có nhiều phiền não phải sử dụng đến 5-7 bài kinh khác nhau mới có thể kết thúc được. Và do đó ta cần phải thấy rõ mình đang thiếu chất liệu tâm linh nào, đang bị nỗi khổ niềm đau nào chi phối, thì việc tìm ra cho bằng được bài kinh có nội dung đi thẳng vào vấn đề đó, chúng ta sẽ nắm chắc được trong tay thành quả an lạc thôi. Vì đó thiền là cốt lõi của Phật giáo. Việc tự tập thiền đó là thói quen của tất cả những người tu. Trải nghiệm thiền như chúng tôi vừa phân tích qua đoạn văn này không nhất thiết phải liên hệ đến thiền tông. Trong sinh hoạt đi đứng hành ngoài bốn hoài nghi, nếu làm đúng theo lời Phật dạy thì tại các cái vận động đó đó, nó đang thể hiện chánh niệm, tức là yếu tố quan trọng của thiền này. Và ai giữ được chánh niệm một cách bền bỉ thì người đó đang trải nghiệm được cái chất liệu an lạc thông dong. Vì đó có thể rũ bỏ được mọi chấp trước của thế giới trần cảnh đối với tâm, và tâm đối với thế giới trần cảnh. Nêu ra một và quyết tâm cao rằng là tôi có thể trải nghiệm được thiền, tôi không vướng kẹt các pháp môn do các tổ Trung Quốc, các tổ Nhật Bản đặt ra, và tôi cần phải đến một cái phương trời cao rộng Phật pháp mênh mông của Đạo Phật do Đức Phật truyền bá, để tôi không nhìn Đạo Phật thành từng mảnh vụn mà nhìn Đạo Phật thành một bức tranh toàn cục. Bức tranh đó không có gì thiếu ở trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Từ cái cốt lõi Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật triển khai rộng và chi tiết thành các bài kinh phụ khác. Trong bát chánh đạo, chánh niệm là yếu tố quan trọng. Thiền tông Trung Quốc, Tịnh độ tông Trung Quốc, Mật tông Trung Quốc hay của Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam chỉ là một phần ứng dụng nhỏ của chánh niệm thôi. Thiền sư Thích Thanh Từ chủ trương biết vọng thông theo cũng là một phần nhỏ của chánh niệm. Cho nên nhớ trong tứ niệm xứ đó, nó có phần niệm tâm. Tâm thì có những phạm trù đối lập: tâm vọng, tâm chơn, tâm thiện, tâm ác, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm hoan hỷ, tâm sân hận, tâm tham ái, tâm buông xả. Và ở đây Hòa Thượng chỉ lấy một cái tâm bao quát nhất đó, là vọng tâm và chân tâm. Vọng tâm thì phát triển, vọng tâm thì cần rũ bỏ, còn chân tâm thì phát triển. Và sự rũ bỏ đây là Hòa Thượng dùng một cái từ rất khéo, không theo, giống hoàn toàn với cái đoạn thông trong thoát tục, không chạy theo trần cảnh. Thì có trần cảnh nào có thể trở ngại được tâm ta đâu, vấn đề là mình có bị vướng kẹt hay là buông xả thôi. Đó là một ứng dụng rất nhỏ của chánh niệm. Còn phương pháp Tịnh độ tông, tức là niệm Phật, tức là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Trong chánh niệm gốc mà Đức Phật giảng dạy thì gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm quả báo tái sanh về cảnh giới chư thiên, tức là làm con người ngoài hành tinh. Thì các vị tổ sư Tịnh độ tông của Trung Quốc á, giới hạn 6 phương pháp niệm đó để trải nghiệm chánh niệm trong đời thành niệm Phật thôi, bỏ đi 5 phần còn lại. Và lúc nào có niệm Phật hết cũng không cần thiết. Người tại gia tu theo các vị Tịnh độ tông một thời gian đó, gần như suốt ngày đang lúc buôn bán cũng niệm Phật, đang lúc ăn cơm cũng niệm Phật, đang đi ngủ niệm Phật, để làm gì? Vì họ là tại gia mà, đâu có cần có nhu cầu giải thoát. Họ cần phải có trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội và nhiều cái trách nhiệm khác. Nên Đức Phật dạy toàn diện hơn. Từ lúc mà niệm Pháp, tại vì có khi nỗi khổ niềm đau trỗi dậy, niệm Pháp là nhớ Pháp, nhớ Pháp thì mới thực tập được Pháp, thực tập Pháp thì mới có kết quả. Chứ còn niệm Phật không, là lúc rơi vào cái mê tín, đó là cầu phúc. Nếu không biết cách niệm Phật thì không đạt được chánh niệm trong lúc niệm Phật. Rồi có lúc đó, ta không cần phải niệm Phật niệm Pháp nữa, đang khổ mà có thầy có sư cô kế bên tới nhờ tư vấn để vượt qua khổ liền. Chứ còn lúc đó mà đi lục lại trong đầu của mình bài kinh nào Đức Phật dạy vượt qua cái nỗi đau này, lúc đó nỗi đau nó tấn công mình rồi, mình bị khổ nhiều hơn rồi. Cho nên là gặp thiện tri thức liền, gặp các bậc thầy liền để tháo mở liền. Đang giao du tiếp xúc, nào thiên tai, nào những tai nạn con người tạo ra, nào các bất hạnh do ngặt và nghèo, mà lúc nào cũng lo nhớ niệm Phật niệm Pháp niệm tâm, thì làm sao mà giúp đỡ cho nghèo? Thì đó phải niệm bố thí. Trong cõi đời bề bộn, lối sống xa đọa thác loạn nó diễn ra, như là những cạm bẫy, những thách tố, những mời gọi, ta cần phải niệm giới đức để ta giữ chính mình. Nhân dân Đức Phật rất linh động, rất toàn diện. Đang khi đó các pháp môn mà tu do các tổ Trung Quốc á, thì dạy khép kín lắm, bỏ hết tất cả mọi thứ còn lại, chỉ lấy một thứ một thôi. Mà như chúng tôi nói nhiều lần, không có thuốc nào dầu đông y hay tây y có thể trị bá bệnh. Ai tuyên bố như thế ta biết là tuyên bố rỗng, không có sự thật. Trong các bài kinh và các pháp môn do các tổ đặt ra cũng không có bài kinh nào, pháp môn nào trị bá bệnh chúng sinh. Và đó là lý do mà Đức Phật đã phải tinh tấn suốt cả 49 năm sau khi giác ngộ, thuyết giảng hàng vài chục ngàn các bài kinh khác nhau. Chỉ nếu như một bài kinh mà có thể giải quyết được vấn nạn của chúng sinh thì Đức Phật đâu cần phải giải nhiều bài kinh. Nếu niệm Phật không mà giải quyết được các vấn đề thì Đức Phật cũng chẳng cần giảng kinh làm gì, cứ kêu niệm Phật. Đó là những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ để chúng ta không bị giới hạn trong lăng kính pháp môn. Pháp môn là một cái có thể giúp cho ta nhìn rõ về một cái gì đó, nhưng bên cạnh cái đó còn lại, bầu trời Phật pháp bao la, thì chúng ta vứt bỏ hết, không mặn mòi đến nữa. Đó là một khuynh hướng đạo Phật tổ sư, tổ làm chính, Phật là phụ thôi. Khuynh hướng của Trung Quốc là thế. Đó là một nền văn hóa tổ tiên mà cha quan trọng hơn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại. Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại quan trọng hơn ông cố bà cố. Ông cố bà cố quan trọng hơn ông sơ bà sơ. Ông sơ bà sơ quan trọng hơn ông sở bà sở. Tức là cái người gần với mình quan trọng hơn. Đang khi trở về với đạo Phật gốc á, thì Đức Phật trở nên quan trọng hơn, giáo pháp của Ngài quan trọng hơn. Các bậc thầy chẳng qua chỉ là những người khai tâm mở trí, dẫn đường soi lối bằng kinh nghiệm tu tập đúng pháp theo Phật dạy ra. Trong kinh Đức Phật không hề dùng từ pháp môn, nhưng là Đức Phật lịch sử. Những cái đóng góp to lớn của Ngài đó là bài kinh Tứ Diệu Đế. Nó gồm có nhận thức luận, tức là chánh kiến, chánh tư duy. Nó gồm có đạo đức học, nó gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh. Nó gồm có tâm linh học, thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cả ba phương diện chia làm 8 nhánh, và thực tập trọn vẹn được 8 yếu tố đó, cái khả năng rũ bỏ nỗi đau, tiếp cận hạnh phúc, bỏ phàm thành thánh mới có thể được đặt ra. Do đó các hành giả Tịnh Độ Tông cũng cần phải lưu tâm, và người truyền bá Tịnh Độ Tông cũng cần phải lưu tâm. Đừng nên hạn hẹp chính mình, đừng nên rũ bỏ những lời Phật dạy quá nhiều, giữ lại chỉ có Nam Mô Di Đà Phật không, mà mong đạt được các thành quả là hơi vội vàng. Đức Phật còn không dám làm thế, không dám nói thế. Rồi Ngài khuyên các học trò của Ngài là bác học đa văn về kinh điển, để chúng ta mới có đủ cái khả năng hướng dẫn được rất nhiều người bị rơi vào nhiều loại hình nỗi khổ niềm đau khác nhau. Nhưng mà không thì khó thành công trong đời tu, và cũng khó thành công trong việc giúp đỡ người đời vượt qua những bế tắc. Nói tóm lại, cẩm nang thực tập thiền ở trong Nguyên Sư Cảnh Sách đó, rất phù hợp với lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Làm chủ các giác quan, làm chủ tâm ý, làm chủ hành vi, và lúc nào cũng rũ bỏ mọi chấp trước để đạt được sự thông dong trong cuộc đời.